chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, năm 1896, H.G. Wells xuất bản một cuốn sách tựa đề The Time Machine, chuyện tưởng tượng về một khoa học gia tạo ra chiếc máy chở một người xuyên qua thời gian. Khách đi qua thời gian lo nghĩ về tương lai thay vì quá khứ. Giống như nhiều khoa học gia, ông cho rằng sự tiến bộ sẽ giúp con người xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Thế nhưng trong sách của Wells thì chuyện khoa học giả tưởng này kết thúc không có hậu. Nhân vật chính du hành hàng triệu năm vào tương lai. Tại đây thế giới lạnh giá và tăm tối. Khi màn tuyết ảm đạm buông xuống, ông nhìn thấy những mảnh sự sống cuối cùng chờ liệm tắt. Hoàn toàn ghê tởm sự sống xế chiều trên hành tinh chúng ta, khoa học gia trở về thời gian nơi mình phát xuất để tường trình nỗi thống khổ của mình. Quan điểm thánh kinh về tương lai hoàn toàn khác biệt. Kinh thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Chúa của thời gian. Đối với Chúa, một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày. Chúng ta có thể lạc quan về tương lai vì Đức Chúa Trời sẽ thay thế chúng ta bằng một thế giới mới. Trong trời mới và đất mới đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm mối thông công phước hạnh với đấng tạo hóa chúng ta đời đời. Ngay bây giờ, Chúa Giê-xu đang chuẩn bị một chỗ cho những người yêu mến Ngài, một nơi sẽ không còn sự chết, sự buồn rầu và sự khóc lóc.
Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin. Nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. Gặp Chúa Giê-xu, ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. Không gì vương vấn, tôi vui thoát là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Mai Thảo vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa Tôi, nhạc và lời Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào mùa thu với thời tiết êm ả dễ chịu hơn và các sinh hoạt trong đời sống đã trở lại gần như bình thường, khác với những tháng hè nóng bức và có những sinh hoạt bất thường. Vì thời tiết thay đổi nên mùa thu cũng là mùa của thay đổi. Thay đổi trong thời trang, trong việc giải trí, trong những bộ môn thể thao. Các chương trình TV ở Mỹ thay đổi vào mỗi mùa thu và người ta nói nhiều đến những thay đổi đó. Thi văn và âm nhạc về mùa thu thì quá nhiều, nhất là trong tiếng Việt. Vì vậy trong những ngày đầu thu như hôm nay, tôi sẽ không nói gì đến những điều đó. Nhưng tôi chỉ muốn tâm tình với bạn về hai chữ thay đổi. Có người đã nói rằng ở đời này cái gì cũng thay đổi cả, ngoại trừ thay đổi. Vâng, đúng như vậy, chỉ có thay đổi là không bao giờ thay đổi mà thôi. Nghĩa là đời sống bao giờ cũng có những đổi thay. Cái thay đổi đó diễn biến không ngừng. Thường có người chúng ta sợ thay đổi hay là không thích thay đổi, dù cũng có những người thích thay đổi để đời sống đỡ đi nhàm chán. Nhưng dù bạn là người thích thay đổi hay là không thích thay đổi, có một câu danh ngôn đáng cho chúng ta suy nghĩ. Có lẽ bạn cũng đã có lần nghe câu này rồi. Câu danh ngôn này thật ra là một lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện khôn ngoan mà chúng ta ai cũng nên tâm niệm. Tác giả cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần phải thay đổi. Và xin ban cho con khôn ngoan để biết phân biệt giữa những gì là những điều có thể thay đổi và những gì là những điều không thể thay đổi. Câu nói hay là lời cầu nguyện này chẳng những áp dụng vào những chuyện lớn nhưng cũng áp dụng vào những trường hợp thông thường hàng ngày. Chẳng hạn như ta khóa cửa xe và quên chìa khóa trong xe. Đến khi trở lại mới biết và lúc đó ta bị trễ giờ. Ta có thể có nhiều phản ứng khác nhau trước hoàn cảnh này. Một là hoảng hốt, bực mình, tức tối, giận cho mình, đổ lỗi cho con cái, bạn bè, vợ chồng. Nói rằng vì những người này mà mình mới quên như vậy, vân vân. Đây là một trường hợp mà ta cần áp dụng lời cầu nguyện trên. Ta hãy tự hỏi trong trường hợp này, điều nào là điều không thể thay đổi? Sâu chìa khóa nằm bên trong xe là điều mà bây giờ dù ta tức tối, bực mình, nổi giận, đổ lỗi hay là làm bất cứ điều gì, cũng không thay đổi được tình thế. Ta đang bị trễ, và ta phải làm gì để có thể thay đổi điều này? Vì vậy cần phải bình tĩnh để tìm xem cách nào là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Hoặc là nhờ người mở cửa xe, hoặc gọi điện thoại, hoặc là nhờ người đưa đi rồi sau hãy tính, vân vân. Khi không ở trong hoàn cảnh tương tự, thì chúng ta có thể bình tĩnh để tính toán như vậy. Nhưng mỗi khi ở trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta khó bình tĩnh. Chính vì vậy mà chúng ta phải tâm niệm cái gì làm được, cái gì không làm được, cái gì có thể thay đổi, điều nào không thể thay đổi. Thay đổi là điều cần thiết ở đời. Nhưng có những điều cần đổi, ta thường lại không đổi, và ngược lại, có những điều không nên thay đổi, ta lại đổi thay. Lời cầu nguyện cho mình biết phân biệt giữa những gì cần thay đổi và những gì không thể thay đổi, vì vậy là điều cần thiết vô cùng. Ai cũng biết là mình cần phải từ bỏ những tật hư thoái xấu, những tính nóng giận, ích kỷ, tham lam. Nhưng thay đổi hay là từ bỏ những điều này thật là khó. Ngược lại, những điều không nên thay đổi như tình vợ chồng, nghĩa anh em, bạn bè, lòng chung thủy là những thứ không nên thay đổi. Ta lại thấy xã hội này thay đổi quá nhiều. Tất cả đều đến từ lòng người. Bản tính tội lỗi trong con người xui khiến chúng ta giữ những tật hư thoái xấu và bỏ đi những mỹ đức hay là những điều mà lẽ ra chúng ta phải giữ. Chỉ khi nào tâm hồn chúng ta được thay đổi, nghĩa là nếu chúng ta được thay đổi tận cội rễ, thì cái thay đổi đó mới giúp chúng ta giữ được cái gì cần giữ và thay đổi những gì cần thay đổi. Con người chúng ta thì có khuynh hướng chỉ muốn thay đổi bề ngoài mà không để ý đến những giá trị bên trong. Những người đạo đức giả trong thời của Chúa Giê-xu đã bị Ngài lên án nặng nề về tội này. Những người này bắt bẻ Chúa, nói rằng tại sao Chúa không giữ những nghi lễ bề ngoài. Và Chúa đã phán với họ những lời như sau. Chúa nói, các ông lau chùi bên ngoài bát đĩa, còn bên trong lại đầy dẫy những tham nhũng và phóng dục. Các ông giống như những ngôi cổ mộ, sơn phết bên ngoài thật đẹp, mà bên trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ bẩn. Chúa Giê-xu đã ví sánh những con người đạo đức giả, chỉ lo trau chuốt bề ngoài mà không để ý đến những thay đổi bên trong, giống như bát đĩa chỉ rửa bên ngoài, như mồ mả bên ngoài đẹp đẽ, mà bên trong là xương người chết. Vấn đề là phải thay đổi tận gốc rễ, thay đổi từ bên trong. Thánh Kinh cho biết, từ lòng dạ con người sinh ra tư tưởng ác như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, dối trá, phỉ báng. Lòng dạ hay là tâm hồn chúng ta cần được thay đổi trước, thì những điều khác sẽ tự nhiên theo đó mà được đổi thay. Làm thế nào để tâm hồn được thay đổi? Chúng ta cần có một cuộc cách mạng tâm linh, một thay đổi tận gốc rễ. Thánh Kinh gọi sự thay đổi đó là tái sinh, một sự sinh ra mới, hoàn toàn mới. Như một thai nhi ra khỏi lòng mẹ, như một nụ hoa nở ra trước gió, như một cánh bướm thoát ra khỏi cái vỏ kén xấu xí. Tái sinh, sinh lại, đời sống mới là như vậy. Chúng ta không cố gắng tự cải thiện, nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn mới. Lời Chúa dạy, ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới. Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Ở trong Chúa cứu thế là liên kết với Ngài. Không phải liên kết tôn giáo, lễ nghi, hình thức như vào đạo, đi nhà thờ. Nhưng đây là liên kết trong niềm tin, là kết hợp với Chúa bằng lòng tin chân thành của chúng ta. Chúng ta phải đến với Chúa nhận mình là người có tội. Mình không thể tự giải thoát, nhận rằng Chúa đã chịu chết vì tội của mình. Đặt lòng tin nơi Chúa hoàn toàn. Xin Chúa ngự vào tâm hồn, thanh tẩy và thay đổi. Ngay chính giờ phút bạn làm điều đó với đức tin chân thành, Chúa sẽ ngự vào lòng bạn, thay đổi cuộc đời của bạn, và bạn sẽ kinh nghiệm một thay đổi lớn lao chưa từng thấy trên đời. Bạn có những tật hư thoái xấu, cần được thay đổi. Bạn ước ao được sống một đời bình an, thanh thản. Chúa Giê-xu cho biết tất cả đều đến từ trong tâm hồn. Trong lời kêu gọi, những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Trong lời kêu gọi này, Chúa nói tiếp, hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn. An nghỉ trong tâm hồn, đó là điều chúng ta cần, và đó là điều chúng ta thiếu. Tất cả đều phải quay về với đời sống nội tâm. hơn lúc nào hết. Thế giới chúng ta đang sống là thế giới nhấn mạnh đến bề ngoài, đến cảm xúc, đến nhục dục, đến những gì ta có thể sờ, có thể nghe, có thể ngửi, có thể thấy, có thể nếm, mà quên đi con người thật bên trong, con người nội tâm. Chiều sâu không còn nữa, mà chỉ còn có những gì hời hợt và chóng phai tàn. Trở lại với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Ngài, đeo đuổi những giá trị tâm linh, bạn sẽ thoát ra khỏi cái thế giới quay cuồng của vật chất, của thể xác, và tìm thấy một giá trị lâu dài. Điều khó là, chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục sống trong thế giới vật chất. Thật ra thế giới vật chất tự nó vô hại. Chúng ta vẫn cần phải ăn, phải uống, phải sống và tận hưởng đời sống nữa, vì đó là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không thoát ra ngoài thế giới vật chất, chúng ta vẫn sống trong thế giới đó, nhưng sống với một ý nghĩa, một niềm tin, một lẽ sống. Vấn đề là chúng ta phải biết đặt giá trị. Đâu là những giá trị không thay đổi, ta phải tìm tòi đeo đuổi. Đâu là những giá trị chóng phai tàn, ta phải gạt sang một bên. Tại Mỹ đây, người ta thường hay dọn dẹp mỗi khi thay đổi mùa, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu, mà tiếng Anh gọi là Spring Cleanup hay là Fall Cleanup. Trên một phương diện, đời sống của chúng ta cũng cần một sự cleanup tương tự. Hôm nay, nhân dịp đổi mùa, tôi muốn mời bạn suy nghĩ đến cái thay đổi trong tâm hồn. Đây là thay đổi cần thiết. Vì nếu không được thay đổi, không được tái tạo, chúng ta sẽ mãi sống trong vòng lẩn quẩn, cố gắng thay đổi chỗ này chỗ nọ, để rồi rốt cuộc không được gì cả. Hãy để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu thay đổi tận cội rễ, tận tâm hồn. Lúc đó ta mới kinh nghiệm được thế nào là thay đổi thật. Hãy cùng chúng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đã nói lúc đầu. Lạy Chúa, xin ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi. Và xin ban cho con khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi.
Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca. Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa khó nguy đầy cám dỗ phu vây quanh mình. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên vua thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Thank you. sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca, trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa khó nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình, đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên Vua Thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Ánh sáng cho đời, lời Việt, Nguyễn Hữu Ái, do Nguyễn Hữu Ái trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay, hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được thưa chuyện với quý vị qua tiết mục câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ trong tiết mục này đã mang lại cho quý vị một vài hữu ích trong đời sống hôn nhân và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa ban phước và dẫn dắt quý vị, để quý vị sớm là môn đồ của Chúa, được sống trong sự hướng dẫn của Chúa và lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục nói về đề tài tha thứ trong hôn nhân. Khi nói đến tha thứ trong hôn nhân, chúng ta cần nghĩ đến việc tha thứ những chuyện lớn và nghiêm trọng, cũng như tha thứ những chuyện nhỏ nhặt xảy ra hàng ngày. Có hai vợ chồng kia sống chung với nhau được 3 năm thì bắt đầu có nan đề. Bạn bè, bà con đều ngạc nhiên vì biết hai người yêu nhau hơn 4 năm mới cưới. Lúc mới giận, thỉnh thoảng họ còn trao đổi với nhau vài lời. Nhưng sau một thời gian, họ không nói chuyện với nhau nữa. Mỗi khi cần trao đổi điều gì thì nói trống không vài câu hoặc viết giấy để trên bàn. Dần dần hai người tìm cách tránh né nhau. Hễ người này ở nhà thì người kia tìm cớ ra khỏi nhà. Cuối tuần có giờ rảnh thì mỗi người lo một công việc khác nhau. Người thì đi thăm bà con, người thì đi mua sắm hay đi chơi với bạn. Hỏi thăm thì mọi người mới biết là lúc đầu hai vợ chồng chỉ giận nhau những chuyện nhỏ, như là chồng quyết định những việc liên quan đến gia đình mà không hỏi ý vợ. Cô vợ làm việc nhà, lo cho con, mệt mỏi mà chồng không giúp. Chồng làm gì vợ cũng không khen, mà còn chê hoặc là sửa sai. Hai vợ chồng giận nhau những chuyện nhỏ nhặt không đáng, nhưng hễ nói ra thì không ai nhận là mình có lỗi. Vì thế không xin lỗi và không tha thứ nhau. Lòng cay đắng, bực bội, âm thầm đó đã gặm nhấm tình yêu giữa hai người mà không ai hay. Đến khi biết ra thì tình yêu giữa vợ chồng hầu như đã chết. Tất cả chỉ vì thiếu lòng tha thứ. Có người đã nói, hôn nhân không chỉ là sự kết hợp giữa hai người yêu thương nhau, nhưng cũng là kết hợp của hai trái tim sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của nhau. Tại sao vợ chồng cần tha thứ cho nhau? Chúng ta cần tha thứ cho nhau vì những lý do sau đây. Trước hết, vì chúng ta là con người yếu đuối, bất toàn, có nhiều lỗi lầm. Lý do thứ hai là nếu không tha thứ, buồn giận, cay đắng sẽ chồng chất, khiến vợ chồng trở nên ngăn cách. Thưa quý thính giả, đó là hai lý do chúng tôi đã nói đến trong câu chuyện gia đình kỳ trước. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những lý do khác như sau. Lý do thứ ba, chúng ta phải tha thứ cho nhau vì đó là mạng lệnh của Chúa. Tha thứ cho người có lỗi với mình là chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Kinh Thánh dạy rất nhiều về vấn đề tha thứ. Trong thư gửi cho các tín hữu tại thành Côlôse, sứ đồ Phaolô viết: Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Chúng tôi vừa trích đọc thư Côlôse chương 3, câu 12 đến 14. Khi tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu đời, chúng ta được Chúa tha thứ mọi tội lỗi và được ban cho địa vị cao quý. Đó là được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh dạy rằng, hễ ai đã nhận Ngài, tức là nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Trong thư Giăng thứ nhất, sứ đồ Giăng lại viết: Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trích thư Giăng thứ nhất, chương 1, câu 9. Khi chúng ta xưng tội với Chúa, Ngài sẽ tha thứ ngay, tha thứ hết và làm cho chúng ta sạch hết mọi điều gian ác. Và đối với người có lỗi, mạng lệnh của Chúa mà chúng ta phải tuân hành là: Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Để bày tỏ lòng kính yêu Chúa, biết ơn Chúa, chúng ta cần vâng giữ lời Chúa, tuân hành mạng lệnh Chúa phán truyền. Một trong những lời Chúa dạy đó là tha thứ cho người như Chúa đã tha thứ cho mình. Vâng lời Chúa, khi bạn bè, người thân hay người phối ngẫu gây tổn thương, thiệt hại cho chúng ta, và sau đó xin lỗi, chúng ta hãy tha thứ. Nếu không tha thứ là chúng ta chưa vâng theo mạng lệnh của Chúa. Lý do thứ tư khiến vợ chồng phải tha thứ cho nhau, đó là nếu không tha thứ cho nhau, chúng ta sẽ không được tha thứ. Trong bài giảng trên núi về vấn đề tha thứ, Chúa Giêsu dạy: Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nếu các con không tha lỗi cho người, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 14 và 15. Thưa quý vị, đây không phải là sự đổi chác, nhưng hàm ý rằng, khi nhận được ơn tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ biết ơn Chúa, có lòng yêu thương đối với người chung quanh và sẵn sàng tha thứ cho họ. Khi một người căm giận, ghim lỗi và không tha thứ cho người có lỗi, có thể lắm là người đó chưa kinh nghiệm được ơn tha thứ của Chúa. Và như thế chứng tỏ người đó chưa được cứu vì chưa được tha thứ tội. Trong phúc âm Matthew có ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu kể về người đầy tớ không có lòng thương xót. Chúa kể câu chuyện này để dạy các môn đồ về vấn đề tha thứ. Kinh Thánh ghi như vậy. Lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Giêsu và hỏi: "Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con, thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần, có phải đến 7 lần chăng?" Ngài đáp: "Ta không nói với con chỉ 7 lần đâu, nhưng là 70 lần 7. Vậy nên, vương quốc thiên đàng ví như vị vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình. Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua 10.000 talân. Vì người ấy không có gì để trả, nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. Người đầy tớ quỳ xuống van nài: "Thưa Chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết." Vua động lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ mình 100 denier, thì tóm lấy cổ và nói: "Hãy trả hết nợ đi." Người bạn quỳ xuống, nài nỉ: "Xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh." Nhưng người này không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ. Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói: "Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi van nài ta. Thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình như ta đã thương xót ngươi?" Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Trích phúc âm Matthew chương 18, câu 23-35. Người đầy tớ được chủ thương xót tha nợ cho, nhưng không thương xót anh em mình, không tha thứ cho họ, nên rốt lại người đó đã không được tha thứ. Khi chúng ta nhận ơn tha thứ của Chúa, chúng ta hãy tha thứ cho anh em chị em mình là những người có lỗi với chúng ta. Kinh Thánh dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Thưa quý vị, có lẽ vợ, chồng của quý vị hay anh chị em trong gia đình hoặc trong đám bạn bè thân quen có người đã gây buồn phiền, tổn thương cho quý vị, khiến quý vị căm giận, buồn phiền và không muốn tha thứ cho người đó. Nếu có như vậy, xin quý vị hãy vâng theo lời Chúa dạy. Bỏ qua lỗi lầm của người đã gây buồn phiền tổn thương cho mình và cư xử với họ tốt đẹp như lúc ban đầu. Làm như vậy, quý vị sẽ kinh nghiệm được niềm vui và ơn lành của Chúa, và mối quan hệ giữa quý vị với người đó sẽ dần dần được tốt đẹp, ngọt ngào hơn. Nếu người mà ta phiền giận là người bạn đời của mình, chúng ta cần tha thứ, giải hòa với nhau ngay. Vì nếu đợi đến ngày mai có thể sẽ quá trễ, chúng ta có thể sẽ không còn cơ hội để tha thứ và giải hòa với nhau nữa. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh Tin Lành kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Vẫn tin Ngài dù khi gặp cánh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu. Tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin Chúa luôn luôn đi cùng
Grace vừa trình bày ca khúc Chúa Hằng Chăn Giữ. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đức Tin Dời Núi do Mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, lời Chúa phán: Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh, được chép trong sách Tin lành Matthew đoạn 9 câu thứ 35. Đức Chúa Giêsu thành lập một nhóm môn đệ thân tín gồm 12 người và một nhóm môn đồ hơn 70 người. Ngài ban cho họ quyền phép trừ tà ma và chữa lành các thứ tật bệnh. Ngài phán: Khi đi đàn, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Matthew đoạn 10 câu 7 và 8. Họ đã vâng lời Chúa mà đi ra rao giảng tin lành và cập theo quyền năng trừ tà ma và chữa lành các thứ tật bệnh. Nhưng có một lần họ đã thất bại trong việc chữa lành bệnh cho một đứa con trai mắc bệnh phong điên. Việc này được ghi lại trong Kinh Thánh theo sách Tin lành Matthew đoạn 17 từ câu 14 cho đến câu thứ 20, và sự việc đã xảy ra như sau. Đức Chúa Giêsu cùng ba môn đệ là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng lên núi, và tại đó Ngài biến hóa trước mặt họ, mặt Ngài sáng loà như mặt trời và áo Ngài trắng như ánh sáng. Và có Môi-se và tiên tri Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Sau đó, Đức Chúa Giêsu và ba môn đồ từ trên núi đi xuống. Có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin thương đến con trai tôi vì nó mắc bệnh phong điên. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa nhưng chữa không được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Rồi Đức Chúa Giêsu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi riêng rằng: Vì cái gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Matthew đoạn 17 câu 20. Trong câu chuyện này, Đức Chúa Giê-xu quở trách các môn đồ vì họ có ít đức tin. Nếu họ có đức tin bằng hột cải thì có thể dời núi được. Như vậy, đức tin dời núi là gì? Đức Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì ở đây? Có nhiều loại đức tin. Thứ nhất là đức tin bằng lý trí, bằng suy luận, bằng sự hiểu biết trong trí óc mà thôi. Gia Cơ đoạn 2 câu 19 chép: Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Kinh Thánh cho chúng ta biết loại đức tin này không đem đến sự cứu rỗi linh hồn và không nhận được quyền năng của Chúa vì nó bị giới hạn trong trí óc mà thôi, chưa được chấp nhận trong lòng. Thứ hai là đức tin đi hàng hai, có nghĩa là vừa tin Chúa mà cũng tin vào các thần khác, vì cho rằng nếu Chúa không cứu mình thì có các thần khác đến cứu giúp. Điều này đã xảy ra cho dân Do Thái trong đời vua Ahab. Dân chúng vừa thờ Đức Chúa Trời lại vừa thờ các thần Ba Anh và Astarte, đến nỗi tiên tri Eli đã quở trách họ rằng: Các ngươi đi dẻo hai bên cho đến chừng nào? Đức tin hàng hai này không đẹp lòng Chúa, vì Ngài phán trong điều răn thứ nhất như sau: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Đức tin thứ ba là đức tin dời núi, tức đức tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời, không có sự nghi ngờ, không có sự sợ hãi, tin chắc chắn vào lời hứa của Chúa đã chép trong Kinh Thánh, và những lời này là sự thật. Chúa Giê-xu đã dùng quyền phép của Ngài để phán với tà ma, bệnh tật, thì chúng vâng lời Ngài mà ra khỏi người bệnh. Chúa cũng ban cho chúng ta thẩm quyền ấy để phán với tà ma, bệnh tật, để chữa lành người bệnh, hầu danh Chúa được vinh hiển, và qua các phép lạ chữa lành mà người ngoại sẽ nhận biết Đức Chúa Giê-xu chính là Con Đức Chúa Trời và tin Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, mọi bệnh tật sẽ bị đuổi ra khỏi thân thể chúng ta với đức tin dời núi, đức tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Giê-xu, không nghi ngờ, không sợ hãi. Sứ đồ Phao-lô cũng phán với người què từ thuở mới sanh ra tại đền thờ Giê-ru-sa-lem rằng: Ta chẳng có vàng hoặc bạc chi hết, nhưng điều ta có thì ta ban cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Tức thì người què nhảy lên và bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Để thi hành đại mạng lệnh của Chúa, Ngài cũng ban cho chúng ta thẩm quyền để trị các thứ bệnh tật. Chúa phán: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Và hãy các ngươi đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành bệnh. Muốn thật hết lòng. Amen.
Kính thưa quý thính giả, trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, gia đình Corrie Ten Boom là những cơ đốc nhân Hòa Lan yêu mến Chúa đã cho nhiều người Do Thái bị bắt hại ẩn trốn. Về sau, cha của bà và chị gái Bessie đã chết thảm trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Chính bà vào cuối cuộc chiến cũng bị bắt vào trại cấm tại Ravensbrück suốt 10 tháng. Bà được phóng thích ngày 28 tháng 12 năm 1944 do một nhầm lẫn về giấy tờ. Nhưng hiển nhiên, ở trong sự tể trị của Chúa, lúc đó bà đã 59 tuổi. Suốt 4 thập kỷ sau đó, bà đã đi diễn giảng về tình thương tha thứ của Đức Chúa Trời ở hơn 60 quốc gia, viết 9 cuốn sách, trong đó có cuốn Nơi Trú Ẩn, The Hiding Place, thuật lại những ngày bà bị giam giữ. Sau đây là câu chuyện bà kể lại về một kinh nghiệm tha thứ của chính bà do Hảo Minh chuyển ngữ và qua giọng đọc của Hồng Bửu.
Chính trong ngôi nhà thờ ở Munich, tôi nhìn thấy hắn ta, người đàn ông vạm vỡ, hói đầu trong chiếc áo khoác xám,
mũ nỉ nâu trong tay. Dòng người lũ lượt tuôn ra từ căn phòng dưới tầng trệt nơi tôi vừa diễn giảng. Họ đang di chuyển dọc theo những hàng ghế gỗ để ra cửa chính ở cuối phòng. Đó là vào năm 1947, lúc tôi vừa từ Hòa Lan đến nước Đức bại trận với sứ điệp nói về sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đây là một chân lý cần được nghe hơn hết trong một đất nước đau thương, bị đạn bom tàn phá. Tôi bảo rằng khi chúng ta ăn năn xưng tội, Đức Chúa Trời sẽ ném tất cả tội lỗi chúng ta xuống đáy biển sâu. Những gương mặt trang nghiêm chăm chú nhìn sâu vào mắt tôi, nuốt từng lời tôi nói mà hình như không dám tin. Sau khi tôi trình bày, không ai hỏi một câu nào. Mọi người yên lặng đứng dậy, yên lặng rời phòng. Đúng vào lúc ấy, tôi thấy ông ta che ngược dòng người đi tới. Khi tôi nhìn thấy cái áo khoác, cái mũ nâu, kế đến là bộ đồng phục xanh, cái mũ lưỡi trai với huy hiệu hình sọ người. Tất cả ký ức kinh khủng của những năm sống trong trại tập trung bất chợt trở lại. Tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng với những ngọn đèn pha chói chang từ trên trần rọi xuống. Một đống lớn quần áo, giày dép ở giữa phòng. Cái cảm giác xấu hổ khi phải trần truồng đi ngang qua con người này. Tôi có thể thấy vóc dáng gầy gò đi trước tôi, xương sườn lộ rõ bên dưới làn da nhăn nhíu. Betsy, chị gầy quá. Đó là ở Ravensbrück, và người đàn ông đang tiến về phía tôi hồi đó là một trong những tên cai tù. Một trong những tên cai tù độc ác nhất. Bây giờ thì ông ta đang đứng trước mặt tôi, tay chìa ra. Thưa bà giảng thật hay, còn gì sung sướng hơn, được biết như bà nói, tất cả tội lỗi chúng ta bị quăng xuống đáy biển. Còn tôi, người vừa mới nói rất trơn tru về sự tha thứ, lại đứng lúng túng cầm cuốn sổ bà giảng, thay vì đưa tay ra bắt. Tất nhiên là ông ta không nhớ tôi. Làm thế nào ông ta có thể nhớ được một người tù trong số hàng nghìn nữ tù nhân khác? Nhưng tôi nhớ ông ta rất rõ với cái bao da bên hông. Tôi đang mặt đối mặt với tên cai tù và máu tôi như đông đặc lại. Trong bài giảng bà có nhắc đến trại Ravensbrück. Ông ta nói, tôi là một cai tù ở trại đó. Không, như vậy là hắn ta không nhớ tôi. Nhưng từ dạo ấy, ông ta nói tiếp, tôi đã trở thành một cơ đốc nhân. Tôi biết Chúa đã tha thứ bao nhiêu việc tàn ác tôi đã làm ở đó. Nhưng tôi cũng muốn được nghe lời tha thứ đó từ chính miệng bà. Thưa bà, tay ông ta lại chìa ra. Bà có tha thứ cho tôi không? Tôi đứng đó lặng yên. Vô vàn tội lỗi của tôi đã bao lần cần được tha thứ, mà bây giờ lại thấy mình không thể thứ tha. Betsy đã chết tại đó. Có thể nào hắn ta xóa sạch cái chết dần mòn của chị tôi chỉ bằng một lời xin? Hiển nhiên thời gian hắn đứng đó tay chìa ra chỉ có vài giây, nhưng đối với tôi lâu như cả giờ, khi tôi phải vật lộn với một điều khó khăn nhất trong đời. Nhưng tôi biết đây là điều tôi phải làm. Sứ điệp bảo rằng Đức Chúa Trời tha thứ có một điều kiện tiên quyết. Chúng ta phải tha thứ những người làm thương tổn chúng ta. Chúa Giê-xu dạy, nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng không tha lỗi cho ngươi. Tôi biết điều này không chỉ là giới răn của Chúa, nhưng còn phải là kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Từ cuối cuộc chiến, tôi đã tổ chức một nơi ở tại Hòa Lan cho các nạn nhân của Đức Quốc xã. Tôi thấy những người có thể tha thứ cho kẻ thù từng đối xử tàn bạo và đày đọa mình là những người có thể trở về, hội nhập lại với thế giới, xây dựng lại cuộc đời dù trên thân xác còn đầy vết sẹo. Trong khi đó, những người nuôi lòng hận thù cay đắng lại tiếp tục sống trong những thương tật của tâm hồn. Đó là một sự thật đơn giản nhưng đáng sợ. Cho nên tôi vẫn đứng đó với tất cả băng giá bóp nghẹt trái tim. Nhưng tôi cũng biết sự tha thứ không phải là một xúc cảm. Tha thứ là một hành động của ý chí, và ý chí vẫn có thể hoạt động bất chấp nhiệt độ của trái tim. Tôi yên lặng cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, xin giúp con. Con có thể đưa tay ra, con chỉ có thể làm tới đó thôi, nhưng xin Chúa đem đến cho con một chút xúc cảm. Lúc đó tôi như một khúc gỗ, đưa tay ra một cách máy móc, đặt vào bàn tay đang chìa ra trước mặt tôi. Khi vừa làm như thế, một việc tôi không thể tưởng tượng nổi bất ngờ xảy ra. Dường như có một luồng điện từ vai truyền xuống cánh tay, rồi tỏa ra ở hai bàn tay chúng tôi đã nắm chặt. Rồi cái hơi ấm của sự chữa lành đó lan ra khắp người, làm tôi giàn giụa nước mắt. Tôi vừa khóc vừa nói: Tôi tha thứ cho ông. Vâng, thật lòng tha thứ cho ông. Trong giây lát, chúng tôi nắm tay nhau, một tên cựu cai tù và một cựu tù nhân. Tôi chưa từng kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời trong cái cường độ mạnh mẽ như thế. Tôi biết đó không phải là tình yêu của tôi. Tôi đã cố yêu thương, nhưng không có được năng lực này. Đây chính là năng lực của Thánh Linh, như được ghi trong Roma đoạn 5, câu 5. Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta, bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.
Nào người yêu thương đã gọi tôi, ngày tâm linh được soi lối, tiếng mến thương cho lòng tôi khát khao, rồi tôi vui bước theo người tâm hồn xin.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, gần đây, hai nhà nghiên cứu người Anh đã phỏng vấn 1.000 người và công bố một công thức toán học cho những ai muốn có sự hạnh phúc. Công thức hạnh phúc này được diễn tả như một phương trình toán học bao gồm các yếu tố cần có như sức khỏe, tiền bạc, lòng tự tin, có những tình bạn tốt, sự lạc quan về đời sống, vân vân. Công thức này mới nhìn qua thì thấy cũng có lý, nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thấy khó có ai trên đời này có thể đạt được hoặc có đạt được sự hạnh phúc dựa trên tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ điều gì trên trần gian này thì cũng chỉ là tạm thời. Alexander Đại Đế sống khoảng 300 năm trước Tây Lịch, thống trị cả thế giới đương thời. Nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc vì nói rằng chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Thánh Kinh cho biết hạnh phúc thật sẽ đến với chúng ta khi chúng ta làm điều đúng nhất và ưu tiên nhất trong cuộc sống. Đó là tìm kiếm những điều tốt đẹp, vĩnh hằng. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như sau: Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn có được hạnh phúc thật, con người phải thực hành công thức hạnh phúc mà chính Đấng tạo dựng nên con người chỉ dạy. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời là Đấng ban hạnh phúc cho con người ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài, chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và hạnh phúc thật suốt cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngày nào người yêu thương đã gọi tôi, ngày tâm linh được soi lối, tiếng mến thương cho lòng tôi khóc.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.